Lễ kỷ niệm năm thứ 19 Ngày Nhân quyền Việt Nam được cử hành ở trụ sở Quốc hội Mỹ hôm nay 9 tháng 5. Sự kiện thường niên này bao gồm các nghi lễ trang trọng và một diễn đàn thảo luận về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam với sự tham dự của đại diện Hành pháp, Lập pháp Hoa Kỳ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, đại diện cộng đồng người Việt và các cộng đồng mạng trên toàn nước Mỹ. Ngày 11 tháng 5 đánh dấu ngày bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đăng Quế vào năm 1990 công bố tuyên ngôn của phong trào đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền tại Việt Nam. Và từ năm 1994, ngày này được Quốc hội Mỹ đặt là Ngày Nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và khuyến khích các quyền tự do căn bản của công dân tại Việt Nam được quốc tế công nhận. Kể từ năm 1995, Ngày Nhân quyền Việt Nam được tổ chức mỗi năm tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Nghị trình cụ thể và trọng tâm của sự kiện này năm nay ra sao? Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, bào huynh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, sáng lập viên tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản, cho biết thêm chi tiết.
Chúng ta có cái buổi lễ vào lúc 12 giờ rưỡi trưa tại Hart Senate Office Building. Để sau đó thì có các thượng nghị sĩ với dân biểu phát biểu ý kiến. Đặc biệt là năm nay chúng ta có thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, ông ấy là cái người mà đỡ đầu bảo trợ cho buổi lễ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có đại diện của Bộ Ngoại giao, Phó Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Daniel Beer đến để đọc diễn văn và đại diện cho Bộ Ngoại giao. Và bà Susan O'Sullivan, cố vấn cao cấp của Bộ Ngoại giao cũng đến tham dự.
Cái điểm nhấn và cái trọng tâm của sự kiện năm nay có gì đáng chú ý ạ?
Năm nay với cái tình hình ở trong nước, tình trạng đàn áp nhân quyền nó càng ngày càng trở nên tồi tệ. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến cái thứ nhất là cái vấn đề làm sao mà phải thả được các tù nhân về lương tâm, đặc biệt là các cái tù nhân bị bắt vì đã sử dụng Internet như là một cái phương tiện để mà bày tỏ cái ý kiến của mình, một cái ôn hòa. Nhà broker như là Điếu Cày, Tạ Phong Tần và nhạc sĩ yêu nước Việt Khang, đó là những cái người mà chúng đặc biệt hôm nay chú trọng tới. Cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn nhân cái dịp này đó để bày tỏ cho đồng bào trong nước biết ta luôn luôn sát cánh với họ và luôn luôn vận động cùng nhau hoạt động chung cho cái mục đích có một nước Việt Nam tự do. Cái mục đích thứ ba của cái ngày nhân quyền năm nay là nhân cái vụ này tố cáo trước cộng đồng quốc tế những sự đàn áp tiếp tục trầm trọng về nhân quyền và đặc biệt là vận động cái dư luận quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ ủng hộ cho cái công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Và cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đặc biệt năm nay cụ thể là chúng tôi sẽ yêu cầu thượng nghị sĩ John Cornyn tái đệ nạp cái dự luật nhân quyền nó gọi là Vietnam Human Rights Sanction Act, tức là cái đạo luật mà chế tài về nhân quyền cho Việt Nam.
Sau buổi lễ ngày hôm nay thì chúng tôi được biết là vào ngày mai 10 tháng 5 sẽ diễn ra một cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì xin bác sĩ cho biết chi tiết về nghị trình, cụ thể là sẽ gặp ai và sẽ trình bày những yêu cầu, những thỉnh nguyện cụ thể như thế nào ạ?
Sáng ngày mai, 25 đại diện của tất cả các cái phái đoàn trên khắp nước Mỹ về đây. Tôi sẽ gặp gỡ ông Daniel Beer, Phó Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, và ông cũng là cái người trưởng phái đoàn bản Mỹ. Mới đi giờ đối thoại về nhân quyền về Việt Mỹ, chúng tôi sẽ được nghe ông ấy nói cho biết những cái kết quả cụ thể về vấn đề đàm phán về nhân quyền và những cái đường lối của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân quyền. Và chúng tôi cũng xin Bộ Ngoại giao tiếp tục áp lực cứng rắn, không cho Việt Nam vào hưởng cái quy chế đặc biệt về thuế khóa cũng như là trở thành một thành viên của khối thịnh vượng xuyên Thái Bình Dương, thưa cô.
Bác sĩ muốn nói tới Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, phải không?
TPP. Yeah. Trong về tự do tín ngưỡng, người trước tôi đề nghị cho Việt Nam vào lại CPC. Tức là cái nước cần quan sát đặc biệt về vấn đề đàn áp tự do tôn giáo. Trong cái lĩnh vực về tự do Internet đấy, thì chúng tôi có đề nghị rằng là cái TPP đó nó có một cái điều kiện là tự do Internet, thành ra cần phải dựa vào đó và bắt nhà cộng đồng sản phải có cái sự cải thiện về tự do Internet trước khi mà được cứu xét cho vào cái thành viên của khối thịnh vượng xuyên Thái Bình Dương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng yêu cầu nhấn mạnh đến cái việc là đòi trả tự do cho các cái nhân vật bất đồng chính kiến hay là các lãnh thổ tôn giáo. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở Bộ Ngoại giao là làm sao mà để thúc đẩy Hà Nội có những cái tiến triển cụ thể lâu dài về nhân quyền. Thí dụ như là phải bỏ cái điều 4 hiến pháp, bỏ cái điều 79 trong cái bộ hình luật, tức là âm mưu lật đổ chính phủ, hoặc là điều 88 tuyên truyền chống chế độ. Thì tất cả những cái điều đó cần phải hủy bỏ trước khi mà để cho Việt Nam có thể tiến tới một cái nền dân chủ pháp trị. Ngoài ra chúng tôi cũng nói đến cái thủ tục xét xử ở tòa án nó cần phải được tuân theo cái luật lệ quốc tế, tức là không có thể đương nhiên công an cứ xông vào nhà người ta bắt rồi khám xét rồi bắt giữ người ta mà không có luật lệ, không có án lệnh của tòa án.
Nhân ngày nhân quyền Việt Nam năm nay 11 tháng 5, nói về tình hình nhân quyền trong nước hiện giờ, thì bác sĩ có những cái suy nghĩ nào muốn chia sẻ?
Cả thế giới người ta đi đến cái vấn đề cái giá trị, cái nhân phẩm của con người được tôn trọng. Nhà của người ta không thể đi ngược lại xu thế thời đại. Việt Nam cần phải thay đổi. Dân chúng Việt Nam mong muốn có sự thay đổi. Chúng tôi muốn rằng là tất cả những cái sự tranh đấu của anh em ở trong nước cần phải có cái phối hợp hỗ trợ ở bên ngoài. Những người ở hải ngoại cùng nhau tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ. Và chúng tôi tin rằng là với cái sự phối hợp trong ngoài, vấn đề nhân quyền của dân chúng Việt Nam sẽ không còn xa nữa.
Thế nhưng cái thông điệp cũng như những cái mục đích và ý nghĩa như bác sĩ vừa trình bày đó thường bị nhà nước Việt Nam phản bác, cho rằng là những cái hoạt động cổ suý nhân quyền cho Việt Nam, lên án nhân quyền Việt Nam là những cái hoạt động thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam do những mối thù hận quá khứ của cộng đồng người Việt hải ngoại chống đối lại chính sách đường lối của nhà nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia. Bác sĩ có cái ý kiến phản hồi nào về những cái quan điểm như thế không?
Cái nhân quyền nó không có khác nhau ở bất cứ một nơi nào. Một con người đẻ ra giàu là ở Phi Châu, ở Á Châu hay là ở Âu Châu, giàu có cái khác nhau về chủng tộc hay là về giới tính hay là về chính kiến. Tất cả những cái điều đó đều không có ảnh hưởng gì đến những cái quyền căn bản của con người khi đẻ ra đã có. Những cái điều mà Cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền mà nói rằng là chỉ vì rằng là nhân quyền ở Việt Nam nó khác với nhân quyền ở Anh hay là ở Mỹ, đó là một cái điều hoàn toàn sai. Khi mà họ đã phải lên tiếng họ nói như vậy, tức là những cái điều mà hiện nay Bộ Ngoại giao cũng như là chỉ Quốc hội Hoa Kỳ đang lên tiếng chỉ trích họ, cũng như là những cái cuộc vận động đã đánh đúng cái điểm mà yếu của họ và họ đang phải chống đỡ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tiếp tục cái con đường đó, ta không nên bị ảnh hưởng bởi những cái lời biện bạch phi lý và nó không có tính cách nhân bản.
Và về cáo buộc mà Việt Nam cho rằng là những cái lời đả kích lên án nhân quyền Việt Nam là chống phá nhà nước Việt Nam, thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam, thì bác sĩ nghĩ thế nào?
Chúng tôi không phải chống nhà quyền của Cộng sản, không phải là vì chúng tôi cay cú. Chúng tôi cũng sẵn sàng nuốt cái mối hận của chúng tôi nếu mà trường hợp nhà quyền của Cộng sản làm được những cái điều nó khá hơn, tiến bộ hơn, đưa đất nước tiến lên. Nhưng mà nhìn lại, năm 75 chúng ta là hòn ngọc của Viễn Đông, còn hơn Đại Hàn, hơn Thái Lan và hơn bao nhiêu nước nữa. Và bây giờ tôi nhìn lại chúng ta thua, nếu mà muốn đuổi theo Thái Lan thì chúng tôi mất 30 năm. Muốn điều tra Đại Hàn bây giờ chúng ta phải mất 60 năm. Thì cái điều đó chứng tỏ là nhà Cộng sản, chính họ là những cái người đã đưa đất nước Việt Nam tụt lùi, bế tắc hiện nay. Và cái chế độ Cộng sản cũng như cái chủ thuyết Cộng sản ngoại lai là cái nguồn gốc chính đã đưa đến những cái sự suy sụp, được cái sự bế tắc của đất nước ngày nay. Không kể rằng là cái những cái chuyện mà bán nước cho ngoại bang, dâng hiến đất đai cho ngoại bang. Và cái điều mà chúng ta tranh đấu để đòi hỏi mà thay đổi một cái chế độ ở Việt Nam để cứu đất nước và để đưa đất nước tiến lên là một cái điều hợp lý. Nếu mà đời sống của người dân ấy được sung sướng và cái giá trị của người dân nó được tôn trọng và đất nước tiến lên, đó thì chúng tôi có cái gì để mà chống đối. Nhưng mà thực tế là người dân Việt Nam đã bị tước đoạt cái quyền nhân quyền căn bản. Cái chuyện mà cần phải thay đổi là điều dĩ nhiên. Chính họ mới là cái nguồn gốc, chính họ mới là vấn đề của đất nước Việt Nam ngày hôm nay, phải thay đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn cô Trà My và xin cảm ơn quý khán giả của đài VOA.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, sáng lập viên tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản, với mục đích phát huy nhân quyền và vận động phóng thích cho những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông cũng là người đi đầu trong việc vận động Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ thông qua nghị quyết chung SJ-168 vào năm 94, chỉ định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền Việt Nam. Em trai của ông, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế ở Việt Nam, ứng cử viên giải Nobel Hòa Bình, là một nhà đối lập hàng đầu, đã trải qua hàng chục năm tù vì các hoạt động cổ suý dân chủ nhân quyền bị Hà Nội cho là chống đối chế độ.